9. Đạo đức và di truyền học mới.
Nhiều người trong chúng ta theo dõi sự phát triển của di truyền học mới, nhận thấy sự lo lắng sâu sắc của công chúng quanh chủ đề này. Mối quan tâm đó được nêu lên trong sự liên hệ với mọi thứ, từ sinh sản vô tính đến thao tác gen. Cả thế giới đã lên tiếng kịch liệt phản đối về việc thay đổi cấu trúc gen sinh vật. Giờ đây, có thể tạo ra những giống cây với năng suất cao hơn rất nhiều và ít bị nhiễm bệnh hơn rất nhiều để tối đa hóa sản lượng thực phẩm trong một thế giới mà lượng dân số gia tăng không ngừng, đang cần được nuôi sống. Lợi ích là rõ ràng và kỳ diệu. Những quả dưa trái táo không hạt có thời hạn sử dụng dài hơn. Hạt lúa mì và các loại ngũ cốc khác miễn nhiễm với sâu bọ khi trồng trọt trên cánh đồng. Đây không còn là chuyện tưởng tượng nữa. Tôi đọc thấy các nhà khoa học thậm chí đang thí nghiệm để phát triển các sản phẩm nông nghiệp như cà chua, tiêm bằng gen của các loài nhện khác nhau. Nhưng với những việc làm này, chúng ta đang biến đổi cấu trúc gen và chúng ta có thực sự biết tác động lâu dài đối với các loài thực vật, với đất đai, với môi trường sẽ như thế nào không? Có những lợi ích thương mại hiển nhiên, nhưng bằng cách nào chúng ta đánh giá được cái gì là thực sự quan trọng? Mạng lưới tương thuộc phức tạp, vốn là đặc trưng của môi trường, khiến điều này dường như vượt quá khả năng dự đoán của chúng ta. Những biến đổi gen xảy ra dần dần qua hàng trăm ngàn năm của sự tiến hóa tự nhiên, sự tiến hóa của não bộ người diễn ra qua hàng triệu năm. Bằng cách chủ động thao tác gen, chúng ta bắt đầu cưỡng ép một tốc độ biến đổi nhanh phi tự nhiên lên động vật thực vật và cả chính loài người chúng ta nữa. Nói vậy không có nghĩa là chúng ta nên quay lưng trước những phát triển trong lĩnh vực này. Đơn giản, nó chỉ ra rằng chúng ta phải ý thức rõ những tác động kinh khủng của địa hạt khoa học mới này. Những câu hỏi cấp bách nhất nêu lên phải liên quan đến đạo đức hơn là đến bản thân khoa học, đến việc áp dụng chính xác tri thức và sức mạnh của con người trong những khả năng mới được mở ra qua sinh sản vô tính, qua giải mã gen và những tiến bộ khác. Các vấn đề này liên quan đến những khả năng thao tác gen có được từ việc tác động không chỉ lên con người và động vật mà còn lên thực vật và môi trường mà tất cả chúng ta cùng góp phần trong đó. Trung tâm của vấn đề là quan hệ giữa một bên là tri thức và sức mạnh và một bên là trách nhiệm. Bất cứ đột phá khoa học mới nào đem lại những triển vọng thương mại đều thu hút sự quan tâm và đầu tư to lớn của cả khu vực công cộng lẫn doanh nghiệp tư nhân. Khối lượng tri thức khoa học và phạm vi các khả năng công nghệ khổng lồ đến mức giới hạn duy nhất lên hành động của chúng ta có lẽ chỉ là kết quả của sự tưởng tượng không đầy đủ. Chính những thành tựu hơn bao giờ hết của tri thức và sức mạnh này đã đặt chúng ta vào vị trí rất quan trọng của thời đại. Khi mức độ tri thức và sức mạnh càng cao, cảm thức trách nhiệm đạo đức của chúng ta càng phải lớn hơn. Nếu chúng ta khảo sát cơ sở triết học đằng sau phần lớn triết lý đạo đức học nhân bản, một sự thừa nhận rõ ràng có tính nguyên tắc về mối liên kết giữa tri thức và sức mạnh lớn hơn với đòi hỏi trách nhiệm đạo đức cao hơn giữ vai trò nền móng. Cho đến gần đây, chúng ta mới có thể nói rằng nguyên tắc này đã có ảnh hưởng mạnh mẽ. Năng lực suy luận đạo đức của con người đã theo kịp những phát triển trong tri thức con người và các năng lực của nó. Nhưng với một kỷ nguyên mới trong ngành phát sinh, sinh vật, khoảng cách giữa suy luận đạo đức và năng lực công nghệ của chúng ta đã lên tới cực điểm. sự gia tăng tri thức con người và những khả năng công nghệ xuất hiện trong ngành phát sinh sinh vật mới nhanh đến mức hiện nay tư duy đạo đức hầu như không thể theo kịp những thay đổi này. Đa số những gì sớm có khả năng xảy ra đều ít nằm trong dạng thức những đột phá hay hệ hình mới trong khoa học hơn là trong sự phát triển của các lựa chọn công nghệ mới kết hợp với những tính toán tài chính thương mại và mưu đồ chính trị kinh tế của các chính quyền. Vấn đề không còn là chúng ta nên hay không nên thủ đắc tri thức và khám phá tiềm năng công nghệ của nó, mà vấn đề là làm thế nào sử dụng nguồn tri thức và sức mạnh mới này một cách có lợi nhất và trách nhiệm đạo đức nhất. Lĩnh vực mà tác động của tiến hóa trong khoa học di truyền có lẽ được cảm nhận trực tiếp nhất hiện nay là y học. Ngày nay tôi được biết, nhiều người trong ngành y tin rằng sự sắp xếp trình tự gen người sẽ mở ra một kỷ nguyên mới để chúng ta có thể bỏ qua mô hình trị liệu hóa sinh, tiến tới mô hình dựa trên di truyền. Khi các định nghĩa về nhiều căn bệnh đang thay đổi, cũng là khi người ta nhận thấy bệnh tật được hình thành theo di truyền ở con người và động vật từ lúc còn là bào thai. Mặc dù trị liệu gen thành công đối với một số căn bệnh này có thể ít nhiều còn xa vời, nhưng dường như điều đó không còn vượt quá khả năng. Thậm chí hiện nay, vấn đề trị liệu gen và vấn đề liên quan đến thao tác gen, đặc biệt ở cấp độ phôi người, đang đặt ra những thách thức nghiêm trọng cho khả năng tư duy đạo đức của chúng ta. Một khía cạnh sâu xa của vấn đề đối với tôi dường như nằm ở câu hỏi, chúng ta làm gì với tri thức mới? Trước khi biết rằng các gen cá biệt gây ra chứng mất trí, ung thư hay thậm chí lão hóa, chúng ta với tư cách cá thể cứ cho rằng mình sẽ không gặp những rắc rối này và rồi chúng ta sẽ phải đối phó với chúng khi mắc phải. Nhưng giờ đây, hoặc chẳng bao lâu nữa, di truyền học có thể nói với các cá nhân và gia đình rằng họ có các gen có thể giết chết hay khiến họ tàn tật từ thời thơ ấu, tuổi trẻ hay trung niên. Kiến thức này có thể làm thay đổi hoàn toàn những định nghĩa của chúng ta về sức khỏe và bệnh tật. Ví dụ một số người hiện khỏe mạnh nhưng có tố chất di truyền cá biệt nào đó có thể được đánh dấu là chẳng bao lâu sẽ bệnh. Chúng ta nên làm gì với kiến thức dạng đó và làm sao vận dụng nó theo cách từ ái nhất? Ai nên tiếp cận với kiến thức dạng đó xét theo hàm nghĩa xã hội và riêng tư của nó trong tương quan với bảo hiểm, việc làm và các mối quan hệ cũng như sự sinh sản? Cá nhân mang một gen như thế có trách nhiệm nói ra sự thật này cho người có thể trở thành bạn đời của mình không? Đây chỉ là vài câu hỏi đặt ra bởi một nghiên cứu di truyền học như thế. Để làm phức tạp thêm một loạt vấn đề vốn đã rắc rối, tôi tin rằng dự báo di truyền theo kiểu này không thể bảo đảm được chính xác. Chắc chắn rằng đôi khi một rối loạn gen cụ thể được quan sát thấy trong phôi thai sẽ gây ra bệnh tật khi còn thơ hoặc khi đã trưởng thành, nhưng thường đó là vấn đề xác suất tương đối. Lối sống, chế độ ăn uống và các yếu tố môi trường khác đều có tác động. Vậy nên, mặc dù chúng ta có thể biết một phôi cụ thể mang gen gây bệnh, chúng ta vẫn không thể chắc chắn bệnh đó sẽ xuất hiện. Những chọn lựa cuộc sống của mọi người và thực ra cả chính ý thức bản ngã của họ có thể bị tác động mạnh mẽ bởi nhận thức của họ về nguy cơ gen, nhưng những nhận thức đó có thể không chính xác và nguy cơ đó có thể không hiện thực hóa. Chúng ta có nên được cung cấp một kiến thức có tính xác suất như thế không? Trong những trường hợp, một thành viên của gia đình phát hiện ra sự rối loạn trên thuộc tuýp này, liệu tất cả các thành viên khác có thể đã thừa hưởng cùng gen đó có nên được thông báo không? Kiến thức này có nên công bố cho một cộng đồng rộng hơn, chẳng hạn các công ty bảo hiểm sức khỏe? Những người mang một số gen nào đó có thể không được bảo hiểm và do vậy thậm chí không được tiếp cận với mọi dịch vụ y tế vì có khả năng một căn bệnh nào đó sẽ xuất hiện. Ở đây, vấn đề không chỉ là y học mà còn là đạo đức và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý của người có liên quan. Khi những rối loạn gen được phát hiện trong phôi sẽ dần trở thành hình hài, liệu cha mẹ hay xã hội có quyết định chấm dứt sự sống của phôi đó? Vấn đề này càng trở nên phức tạp hơn bởi thực tế các phương pháp mới chữa trị bệnh liên quan đến gen và dược phẩm mới được khám phá nhanh không kém các gen chứa bệnh cá thể được nhận dạng. Người ta có thể hình dung một kịch bản trong đó đứa bé còn nằm trong bụng mẹ, mang một căn bệnh có thể xuất hiện trong 20 năm nữa, bị phá bỏ và một liệu pháp chữa trị căn bệnh đó sẽ được tìm ra trong vòng một thập kỷ. Nhiều người trên thế giới, đặc biệt là các chuyên gia về ngành đạo đức sinh học mới xuất hiện, đang nỗ lực tìm ra những giải pháp đặc hiệu cho các vấn đề đó. Vì thiếu am tường các lĩnh vực này, tôi không có gì chắc chắn về vấn đề cụ thể nào để đưa ra liên quan đến bất kỳ, đặc biệt là khi các sự kiện thực nghiệm đang biến đổi quá nhanh. Tuy nhiên, điều tôi muốn làm là nhìn nhận đầy đủ một số vấn đề then chốt mà tôi cảm thấy mỗi người am hiểu trong thế giới cần phải suy gẫm tới và đề xuất áp dụng một vài nguyên tắc chung trong việc đối phó với những thách thức đạo đức này. Tôi tin rằng trung tâm thách thức mà chúng ta đối mặt thực ra là vấn đề chúng ta chọn gì trước những lựa chọn ngày càng nhiều do khoa học và công nghệ đem tới. Gắn liền với những thành tựu mới nhất của y học dựa trên di truyền là một loạt các vấn đề mới sẽ lại nêu lên những câu hỏi sâu sắc và lo lắng về đạo đức. Ở đây tôi nói chủ yếu về nhân bản vô tính. Đã qua nhiều năm từ khi thế giới biết tới chú cừu Dolly nổi tiếng, một loài hữu tình được nhân bản vô tính hoàn toàn. Kể từ đó, có rất nhiều tin tức về nhân bản vô tính trên người. Chúng ta biết những phôi người nhân bản vô tính đầu tiên đã được tạo ra. Bên cạnh sự phẫn nộ điên cuồng của truyền thông, vấn đề nhân bản vô tính vô cùng phức tạp. Tôi được biết có hai loại nhân bản vô tính hoàn toàn khác nhau: trị liệu và sinh sản. Trong nhân bản vô tính trị liệu, có sử dụng công nghệ nhân bản vô tính cho việc sinh sản các tế bào và cho sự sáng tạo tiềm tàng của các loài bán hữu tình thuần túy vì mục đích lấy các bộ phận cơ thể phục vụ việc cấy ghép. Nhân bản vô tính sinh sản về cơ bản là tạo ra một bản sao giống hệt. Về nguyên tắc, tôi không phản đối bản thân việc nhân bản vô tính với tư cách một công cụ công nghệ phục vụ các mục đích y học và trị liệu. Vì trong trường hợp này, cái phải chi phối các quyết định của chúng ta là vấn đề động cơ từ bi. Tuy nhiên, liên quan đến ý tưởng cố ý sinh sản những sinh vật nửa người để làm phụ tùng thay thế, tôi cảm thấy một nỗi khiếp sợ bản năng ngay tức thì. Tôi từng xem một bộ phim tư liệu của BBC, trong đó các sinh vật được tái tạo qua trò chơi hoạt hình trên máy vi tính với một số đặc tính nổi bật dễ nhận ra của con người. Tôi đã kinh hãi, một số người có thể cảm thấy đây là một phản ứng tình cảm phi lý, không đáng phải coi trọng. Nhưng tôi nghĩ chúng ta phải tin vào cảm giác khiếp sợ từ bản năng của chúng ta, vì những cảm giác này phát xuất từ tính người cơ bản của chúng ta. Một khi cho phép khai thác những sản phẩm lai nửa người như thế, cái gì sẽ ngăn chúng ta làm điều tương tự với đồng loại của mình, những người mà sự kỳ quái của xã hội có thể xem là khiếm khuyết theo một cách nào đó? Sẵn lòng bước qua những ngưỡng cửa tự nhiên như thế thường dẫn dắt nhân loại đi đến chỗ phạm những tội ác tàn bạo. Mặc dù nhân bản vô tính, sinh sản không đáng kinh sợ như vậy, về một vài phương diện, những hàm ẩn của nó có thể còn ảnh hưởng sâu sắc hơn. Một khi công nghệ đó trở nên khả thi, có thể có các đôi vợ chồng vì rất muốn có con nhưng không được, sẽ tìm cách sinh con bằng nhân bản vô tính. Việc làm này sẽ ảnh hưởng gì đến nguồn gen tương lai, đến sự đa dạng vốn là thiết yếu của sự tiến hóa? Cũng sẽ có những cá nhân vì khao khát sống vượt quá khả năng sinh học có thể chọn nhân bản vô tính chính mình với niềm tin rằng họ sẽ tiếp tục sống trong một bản thể được nhân bản vô tính mới. Trong trường hợp này, tôi thấy khó có thể tìm ra một lý do nào để bào chữa. Từ diễn quan Phật giáo, có thể đó là một cơ thể giống hệt nhưng vẫn sẽ có hai ý thức khác nhau. Họ vẫn sẽ chết. Một trong những hậu quả xã hội và văn hóa của công nghệ di truyền học là tác động của chúng đối với tính liên tục của các loài chúng ta thông qua sự can thiệp vào tiến trình sinh sản. Liệu có đúng đắn không khi chọn giới tính của con mình, điều mà tôi tin hiện nay đã có thể thực hiện? Nếu không, liệu có đúng đắn khi đưa ra những chọn lựa như vậy vì lý do sức khỏe? Chẳng hạn, với vợ chồng có đứa con mắc phải nguy cơ bị bệnh teo cơ hay bệnh máu loãng. Liệu có chấp nhận được không việc cấy các gen vào tinh dịch hoặc trứng người trong phòng thí nghiệm? Chúng ta có thể đi xa tới đâu khi hướng đến việc tạo ra những bào thai lý tưởng hay thượng hạng? Chẳng hạn, các phôi được chọn lọc trong phòng thí nghiệm để cung cấp những phân tử hay hợp chất nào đó bị thiếu trong anh em ruột khiếm khuyết về mặt di truyền, để những đứa trẻ sinh ra từ những phôi đó có thể hiến tủy xương hoặc thận chữa trị cho anh em ruột. Chúng ta có thể đi xa tới đâu với sự lựa chọn nhân tạo các bào thai có những đặc điểm theo ý muốn, được cho là để cải thiện trí thông minh hay sức mạnh thể chất hay màu mắt cụ thể chẳng hạn. Khi các công nghệ như thế được dùng vì những lý do y học như trong điều trị bệnh khiếm khuyết gen nào đó, người ta có thể thông cảm sâu sắc. Tuy nhiên, chọn lọc những đặc điểm cụ thể, nhất là khi được thực hiện chủ yếu vì các mục đích thẩm mỹ, có thể không phải vì lợi ích của đứa con. Ngay cả khi hai vợ chồng nghĩ rằng họ đang chọn lọc những nét tiêu biểu sẽ ảnh hưởng tích cực đến đứa con, chúng ta cũng cần xem xét việc làm này xuất phát từ ý định tích cực hay vì định kiến của một xã hội cụ thể tại một thời điểm cụ thể. Chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ ảnh hưởng lâu dài của các loại thao tác gen này trên các loài nói chung, vì tác dụng của nó sẽ được truyền cho các thế hệ sau. Chúng ta cũng cần xem xét những tác động của việc giới hạn sự đa dạng loài người và sức chịu đựng đi liền với nó, vốn là một trong những điều kỳ diệu của sự sống. Đặc biệt đáng quan ngại là việc thao tác gen để tạo ra những đứa trẻ có đặc tính nổi trội về tri thức hay thể chất. Bất kể những bất bình đẳng có thể có giữa các cá nhân trong hoàn cảnh của họ như giàu sang, đẳng cấp, sức khỏe, vân vân, chúng ta sinh ra với sự bình đẳng cơ bản của bản chất người, với những tiềm năng nào đó, những khả năng tri thức, tình cảm và thể chất nào đó, và thiên hướng căn bản thực chất là quyền tìm kiếm hạnh phúc và vượt qua khổ đau. Vì công nghệ gen chắc chắn còn rất đắt đỏ, ít nhất trong tương lai gần, khi nó được cho phép trong một thời gian dài, nó vẫn sẽ chỉ phục vụ cho một bộ phận nhỏ xã hội con người, tức là những người giàu có. Từ đó, xã hội sẽ thấy chính nó chuyển dịch từ sự bất bình đẳng hoàn cảnh, đó là tương quan giàu nghèo, sang sự bất bình đẳng bản chất qua trí thông minh, sức mạnh nổi trội và các khả năng khác có được lúc sinh ra. Sự phân biệt này ảnh hưởng sâu sắc tới các mặt xã hội, chính trị và đạo đức. Về mặt xã hội, nó sẽ gia tăng, thậm chí kéo dài mãi những bất bình đẳng của chúng ta và nó sẽ khiến việc đảo ngược chúng khó khăn hơn nhiều. Về mặt chính trị, nó sẽ nuôi dưỡng một tầng lớp tinh hoa thống trị mà sự khẳng định quyền lực của họ sẽ là những dẫn chứng cho bản chất ưu việt bẩm sinh. Về mặt đạo đức, những kiểu khác biệt dựa trên bản chất giả tạo này có thể xói mòn nghiêm trọng các tri giác đạo đức của chúng ta chừng nào tri giác đó còn dựa trên sự thừa nhận lẫn nhau về nhân tính chung. Chúng ta không thể hình dung những hành động như vậy sẽ tác động thế nào đến chính ý niệm của chúng ta về nhân loại. Khi tôi nghĩ về các phương cách mới đa dạng để thao tác trên người, tôi không thể không cảm thấy rằng chúng ta còn thiếu một điều gì đó sâu xa trong việc hiểu rõ yêu thương nhân loại là gì. Tại quê hương Tây Tạng của tôi, giá trị của con người không phải ở vẻ ngoài thể chất, không phải ở thành tựu trí thức hay thể thao, mà ở khả năng từ bi cơ bản, bẩm sinh để cảm thông với tất cả mọi người. Ngay cả y khoa hiện đại cũng đã chứng minh sự triều mến quan trọng như thế nào đối với con người, đặc biệt trong vài tuần đầu tiên của cuộc đời. Sức mạnh giản đơn của việc vuốt ve mang tính quyết định cho sự phát triển bước đầu của não bộ. Nhìn nhận ai đó như một con người hoàn toàn không can hệ đến việc cá nhân ấy mắc một vài dạng bệnh, chẳng hạn hội chứng đau, hay có khuynh hướng di truyền sẽ phát triển một căn bệnh đặc thù như bệnh thiếu máu, chứng múa giật di truyền hay bệnh mất trí nhớ Alzheimer. Tất cả mọi người đều có giá trị như nhau và tiềm năng như nhau hướng đến sự thiện hảo. Đánh giá một con người dựa trên cấu trúc gen chắc chắn sẽ làm xói mòn tính người vì có quá nhiều điều liên quan đến con người hơn là bộ gen của họ. Theo tôi, một trong những tác động ấn tượng và khích lệ nhất của tri thức chúng ta về bộ gen là sự thật gây kinh ngạc rằng những khác biệt trong bộ gen của các tộc người trên khắp thế giới là không đáng kể. Tôi thường cho rằng những khác biệt về màu da, ngôn ngữ, tôn giáo, sắc tộc, vân vân giữa con người với nhau không có gì quan trọng so với những tương đồng căn bản. Sự sắp xếp trình tự bộ gen người theo tôi đã chứng minh điều đó một cách hết sức thuyết phục. Nó cũng giúp củng cố cảm nhận của tôi về quan hệ họ hàng căn bản giữa chúng ta với động vật, loài chia sẻ một tỷ lệ rất lớn bộ gen người. Cho nên có thể thấy rằng nếu loài người chúng ta sử dụng tri thức di truyền học mới tìm ra một cách khéo léo, nó có thể giúp thúc đẩy một cảm thức thân thiết và hòa hợp tuyệt vời không chỉ với đồng loại mà còn với sự sống nói chung. Một diễn quan như thế cũng có thể củng cố một ý thức môi trường lành mạnh hơn nhiều. Về vấn đề lương thực, nếu luận cứ đó dựa trên cơ sở vững chắc rằng chúng ta cần một số sửa đổi gen để giúp nuôi sống dân số thế giới ngày càng tăng, thì tôi tin rằng chúng ta không thể đơn giản loại bỏ phân ngành di truyền học này. Tuy nhiên, nếu theo ý những người chỉ trích thì luận cứ này chỉ là tấm bình phong cho những động cơ chủ yếu mang tính thương mại, như sản xuất lương thực có thời hạn sử dụng dài hơn, có thể xuất khẩu từ nơi này đến nơi khác trên thế giới dễ dàng hơn, hình thức hấp dẫn hơn và tiêu dùng thuận tiện hơn, hoặc tạo ra những hạt giống và ngũ cốc được thiết kế tự thân chúng không thể sản sinh ra những hạt giống, để rồi người nông dân buộc phải trông nhờ hoàn toàn vào các công ty sinh học mới có hạt giống. Thì rõ ràng những việc làm như thế phải đặt thành vấn đề một cách nghiêm túc. Nhiều người đang ngày càng lo lắng bởi những hậu quả về lâu về dài từ việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm biến đổi gen. Hố thẳm giữa cộng đồng khoa học và cộng đồng nói chung có thể một phần là do thiếu sự minh bạch trong các công ty phát triển những sản phẩm này. Trách nhiệm của ngành công nghệ sinh học là vừa phải chứng minh không có những hậu quả tiêu cực lâu dài cho người tiêu dùng những sản phẩm mới này, vừa chọn sự minh bạch hoàn toàn trước mọi hậu quả khả hữu mà các loại thực vật như thế có thể gây ra đối với môi trường tự nhiên. Rõ ràng lập luận cho rằng nếu không có bằng chứng thuyết phục một sản phẩm cụ thể nào đó có hại thì không có gì sai trái là không thể chấp nhận được. Vấn đề là thực phẩm biến đổi gen không chỉ là một sản phẩm như xe hơi hay máy tính xách tay. Dù chúng ta thích hay không, chúng ta vẫn không thể biết những hậu quả về lâu về dài của việc đưa ra sinh vật biến đổi gen vào trong môi trường rộng lớn hơn. Chẳng hạn trong y học, thuốc ngủ có thể rất tốt trong điều trị chứng nôn nao sáng sớm ở phụ nữ mang thai, nhưng những hậu quả lâu dài của nó đối với sức khỏe của đứa trẻ trong bào thai không thể đoán trước và được chứng minh là thảm họa. Do có những bước phát triển mau chóng trong di truyền học hiện đại, giờ đây cần gấp rút cải thiện khả năng suy luận đạo đức sao cho chúng ta được trang bị để đương đầu với những thách thức đạo đức trong hoàn cảnh mới này. Chúng ta không thể chờ đợi một loạt phản ứng xuất hiện theo hệ thống. Chúng ta cần đối mặt với thực tế của tương lai tiềm ẩn và trực tiếp xử lý các vấn đề. Tôi cảm thấy đã đến lúc quan tâm sâu sắc đến phương diện đạo đức của cuộc cách mạng di truyền theo cách vượt trên tất cả các lập trường học thuyết của từng tôn giáo. Chúng ta phải tự nâng mình lên trước những thách thức đạo đức như là các thành viên của một gia đình nhân loại, chứ không phải như là một Phật tử, một người Do Thái, một người Kitô giáo, một người Ấn Độ giáo, một người Hồi giáo. Cũng sẽ không đầy đủ nếu đương đầu với những thách thức đạo đức này từ viễn quan lý tưởng thế tục thuần túy, chính trị phóng khoáng như tự do cá nhân, sự lựa chọn và công bằng của cá nhân. Chúng ta cần khảo sát các vấn đề từ viễn quan đạo đức học toàn cầu dựa trên sự thừa nhận những giá trị cơ bản của con người, vượt qua cả tôn giáo và khoa học. Sẽ không đầy đủ nếu thừa nhận lập trường cho rằng trách nhiệm của chúng ta như một xã hội chỉ đơn giản là tìm kiếm thêm tri thức khoa học và tăng cường sức mạnh công nghệ của chúng ta. Cũng không đầy đủ khi lập luận rằng những gì chúng ta làm với tri thức và sức mạnh này nên để từng cá nhân lựa chọn. Nếu luận cứ đó có nghĩa là xã hội nói chung không nên can dự vào tiến trình nghiên cứu và sự sáng tạo công nghệ mới dựa trên những nghiên cứu đó, thực chất là nó sẽ loại trừ mọi đóng góp quan trọng của các suy xét nhân đạo hay đạo đức trong việc điều chỉnh sự phát triển khoa học. Điều cốt yếu, thực sự đây là trách nhiệm, là chúng ta phải tự ý thức sâu sắc hơn về những gì chúng ta đang phát triển và lý do của chúng. Nguyên tắc cơ bản là con người càng sớm can thiệp vào tiến trình nhân quả, thì sự ngăn ngừa những hậu quả trái với mong muốn càng hiệu quả. Để đương đầu với những thách thức trong hiện tại và tương lai, chúng ta cần một nỗ lực tập thể cao hơn bao giờ hết. Một phần của giải pháp là bảo đảm rằng một bộ phận cộng đồng rộng rãi hơn phải nắm bắt được tương đối đầy đủ tư duy khoa học và hiểu biết về các khám phá khoa học quan trọng, đặc biệt những khám phá có tác động trực tiếp đến xã hội và đạo đức. Giáo dục cần cung cấp không chỉ là sự rèn luyện qua các sự kiện thực nghiệm của khoa học, mà còn là sự kiểm nghiệm mối quan hệ giữa khoa học và xã hội nói chung, bao gồm cả những vấn đề đạo đức nảy sinh từ khả năng xuất hiện các công nghệ mới. Đòi hỏi này của giáo dục phải hướng tới các nhà khoa học lẫn những người bình thường. Qua đó các nhà khoa học có được nhận thức sâu rộng hơn về những tác động xã hội, văn hóa và đạo đức của công việc họ đang tiến hành. Vì thế giới phải đối mặt với nhiều nguy cơ, các quyết định về đường hướng nghiên cứu, về cách thức hành động với tri thức của chúng ta và những khả năng công nghệ nào nên được phát triển không thể chỉ trao vào tay các nhà khoa học, các nhóm lợi ích kinh doanh hoặc các quan chức chính phủ. Rõ ràng, với tư cách là một xã hội, chúng ta cần phải tìm ra những giải pháp. Nhưng những xem xét thận trọng này không thể chỉ đến từ các đoàn hội nhỏ lẻ, dù họ là bậc đáng kính hay là chuyên gia đi nữa. Chúng ta cần công luận tham dự vào nhiều hơn, đặc biệt là dưới hình thức tranh luận và bàn bạc thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, tư vấn công cộng hay hành động của các nhóm dân chúng gây sức ép chính trị. Những thách thức hiện nay là rất lớn và những nguy hiểm từ việc lạm dụng công nghệ quá mức kèm theo nó là một thảm họa tiềm tàng cho toàn nhân loại, đến nỗi tôi cảm thấy chúng ta cần dùng chung một la bàn đạo đức để không sa lầy vào những khác biệt lý tưởng. Một nhân tố chủ yếu mà chúng ta cần là một cái nhìn tổng thể và hợp nhất với xã hội loài người để nhìn nhận được bản chất liên kết cơ bản của mọi sinh vật và môi trường của chúng. Một la bàn đạo đức như vậy phải đi cùng với việc giữ gìn tính nhạy cảm của con người và sẽ phụ thuộc vào việc chúng ta thường xuyên ghi nhớ những giá trị nhân bản. Chúng ta phải cảm thấy ghê sợ khi khoa học hay bất kỳ hoạt động nào của con người cũng vậy, vượt qua ranh giới của sự chân chính con người, và chúng ta phải đấu tranh gìn giữ sự nhạy cảm vốn dễ bị xói mòn bằng nhiều cách khác. Làm sao chúng ta tìm được cái la bàn đạo đức này? Chúng ta phải bắt đầu bằng cách đặt niềm tin vào tính thiện hảo của bản chất con người, và chúng ta cần neo chặt niềm tin này vào những nguyên tắc đạo đức nền tảng và phổ quát. Điều này bao gồm một sự nhìn nhận những gì quý giá của cuộc sống, một sự hiểu biết về đòi hỏi cân bằng trong tự nhiên và việc xem xét đòi hỏi này như thước đo cho định hướng tư tưởng và hành động, và trên tất cả cho nhu cầu cần thiết bảo đảm rằng chúng ta đưa lòng từ bi làm động cơ chính cho mọi nỗ lực và rằng nó được phối hợp với một ý thức sáng rõ về diễn quan sâu rộng hơn, gồm cả những hậu quả lâu dài. Nhiều người sẽ nhất trí với tôi rằng những giá trị đạo đức này vượt qua sự lưỡng phân giữa các tín đồ tôn giáo và những người vô thần, đồng thời chúng là cốt lõi cho hạnh phúc của toàn nhân loại. Do hiện thực liên kết sâu sắc của thế giới hôm nay, chúng ta cần giải quyết những thách thức ấy với tư cách một gia đình nhân loại duy nhất, thay vì với tư cách là thành viên của các quốc gia, sắc tộc hay tôn giáo. Nói cách khác, một nguyên tắc cần thiết là tinh thần nhất thể của toàn bộ loài người. Một số người có thể phản đối rằng điều này không thực tế, nhưng chúng ta có chọn lựa nào khác? Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng điều đó là khả hữu. Mặc dù chúng ta đã sống hơn nửa thế kỷ trong kỷ nguyên hạt nhân, chúng ta chưa tự tiêu diệt chính mình. Thực tế đó cho tôi rất nhiều hy vọng. Không phải ngẫu nhiên mà nếu ngẫm nghĩ sâu sắc, chúng ta sẽ nhận thấy những nguyên tắc đạo đức này là cốt lõi của tất cả các tín ngưỡng lớn. Khi phát triển một chiến lược đạo đức liên quan đến di truyền học mới, điều quan trọng sống còn là đặt suy tư của chúng ta vào bối cảnh rộng lớn nhất có thể. Trước hết, chúng ta phải nhớ lĩnh vực này mới mẻ như thế nào và những khả năng mà nó đem tới mới mẻ ra sao, và gẫm xem chúng ta nhận thức những gì chúng ta biết ít ỏi đến chừng nào. Bây giờ chúng ta đã sắp xếp trình tự toàn thể các bộ gen người, nhưng có thể phải mất nhiều thập kỷ để chúng ta nhận thức đầy đủ chức năng của các gen cá thể và mối quan hệ qua lại của chúng, chưa nói tới những tác động từ sự tương tác của chúng với môi trường. Hiện nay, chúng ta tập trung quá nhiều vào tính khả thi của một kỹ thuật riêng biệt, những kết quả tức thời hay cũng như những ảnh hưởng phụ của nó và việc nó có thể có tác động nào tới tự do cá nhân. Đây là những mối quan tâm chính đáng nhưng chưa đầy đủ. Phạm vi ảnh hưởng của chúng quá hạn hẹp. Vì nhận thức đúng đắn về nhân tính đang bị đe dọa, vì phạm vi ảnh hưởng sâu sắc của những đổi mới này, chúng ta cần khảo sát mọi khía cạnh của tồn tại con người mà công nghệ di truyền học có thể có những tác động lâu dài. Số phận của loài người có thể là của tất cả sự sống trên hành tinh này nằm trong tay chúng ta. Mặc dù những điều chưa biết còn rất nhiều, chẳng lẽ sai lầm do thận trọng không tốt hơn so với chuyển đổi dòng chảy tiến hóa con người theo hướng hủy hoại không thể đảo ngược? Nói tóm lại, sự hồi đáp đạo đức của chúng ta phải liên quan tới những nhân tố then chốt sau đây. Thứ nhất, chúng ta phải kiểm lại động cơ của chúng ta và bảo đảm rằng nền tảng của nó là lòng từ bi. Thứ hai, chúng ta phải nhận thức bất kỳ vấn đề gì trước mắt chúng ta, trong khi xem xét kỹ diễn quan rộng lớn nhất có thể, bao gồm không chỉ việc đặt vấn đề vào trong bức tranh tập thể con người đông đảo hơn, mà còn xem xét đúng mức những hậu quả ngắn hạn lẫn dài hạn. Thứ ba, khi chúng ta áp dụng lý trí để xử lý một vấn đề, chúng ta phải thận trọng để đảm bảo rằng chúng ta luôn trung thực, tự ý thức và không định kiến. Nếu không, có nguy cơ chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của ảo tưởng. Thứ tư, trước bất kỳ thách thức đạo đức thực sự nào, chúng ta phải đáp lại với tinh thần khiêm tốn, nhìn nhận không chỉ những hạn chế tri thức, cả tập thể lẫn cá nhân, mà còn là bản chất dễ bị lầm lạc trong bối cảnh hiện thực biến đổi nhanh như vậy. Cuối cùng, tất cả chúng ta, các nhà khoa học và cả xã hội nói chung, phải nỗ lực hết mình để bảo đảm rằng với bất kỳ tiến trình hành động mới nào, chúng ta luôn nhớ đến mục đích cuối cùng là sự lành mạnh của toàn thể nhân loại và hành tinh chúng ta đang sống. Trái đất là ngôi nhà duy nhất của chúng ta. Ở mức độ hiểu biết hiện nay của tri thức khoa học, đây có lẽ là hành tinh duy nhất có sự sống. Một trong những hình ảnh ấn tượng nhất mà tôi đã trải nghiệm là bức ảnh chụp trái đất từ bên ngoài không gian. Hình ảnh một hành tinh xanh trôi bồng bềnh trong không gian thăm thẳm, rực rỡ như trăng tròn trong một đêm trời quang, đem đến cho tôi một nhận thức mạnh mẽ rằng chúng ta quả thực là những thành viên của một gia đình duy nhất sống chung trong một ngôi nhà nhỏ. Lòng tôi tràn ngập cảm tưởng rằng những bất đồng và cãi cọ trong gia đình nhân loại mới ngớ ngẩn làm sao. Tôi nhận thấy thật là vô nghĩa nếu cứ nhất quyết bám chặt vào những khác biệt, chia rẽ chúng ta. Từ diễn quan này, người ta cảm thấy sự mong manh, dễ tổn hại của hành tinh chúng ta và vị trí giới hạn của quỹ đạo nhỏ bé của nó, kẹp giữa sao Kim và sao Hỏa trong thiên hà vô tận. Nếu không phải là săn sóc ngôi nhà này, chúng ta còn gánh vác việc gì khác trên trái đất này?